Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, rất giao lòng xót thương.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với sự hiện diện của Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu cùng hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ước gì lời chúc bình an của Chúa sẽ là nguồn trợ lực cho suốt cuộc đời chúng con. Chúng con chỉ có bình an thực sự khi tin mừng phó thác vào Chúa. Xin giúp chúng con biết nhìn lên những cực hình Chúa đã chịu trên thập giá, để biết tin vào Chúa, nhờ vào ơn soi sáng, nhờ lời Chúa dẫn dắt, cho chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở bên chúng con và nâng đỡ chúng con trong từng biến cố của cuộc đời. Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật lễ Chúa Phục Sinh. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót Chúa. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do anh Châu Nguyễn gửi đến chúng ta.
Phúc âm cho Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20 câu 19 đến 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ học đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông. Khi Chúa Giêsu hiện đến, các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, Vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Mỗi khi nói đến tông đồ Tôma, người ta thường kèm theo biệt hiệu cứng lòng tin. Thật ra Tôma không cứng lòng tin hơn các tông đồ khác. Khi Chúa đã chết rồi, các tông đồ khác cũng hoang mang sợ hãi không kém. Rồi khi nghe tin Chúa sống lại, các ngài cũng bàng hoàng, bỡ ngỡ và giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Hai chứng cớ rõ rệt nhất là hai môn đệ đi đường Emmau. Khi được Chúa hiện ra cùng đồng hành với họ, họ vẫn còn buồn bã. Và dù họ đã được nghe các phụ nữ tường thuật về việc Chúa sống lại, họ vẫn không tin, nên muốn bỏ về làng cũ. Vì thế Chúa phải hiện ra nhiều lần. Và mỗi lần hiện ra, Ngài phải trấn an các môn đệ bằng nhiều cách. Chẳng hạn Chúa đã cho các ngài xem các vết thương, rồi lại cùng ăn uống với các ngài, và sau đó các ngài mới tin. Chúng ta thấy trong suốt những ngày sau phục sinh, mặc dù các môn đệ chưa hoàn toàn tin, nhưng không ai trong các ngài dám lên tiếng phát biểu câu nào. Chỉ có một mình Tôma. Tôma đã nói lên một câu quyết liệt: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay ngài, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn ngài, thì tôi không có tin. Chính vì câu nói mạnh mẽ này mà ông bị mang tiếng là cứng lòng tin. Tôma đại diện cho những người thời nay. Cái gì cũng muốn xem tận mắt, bắt tận tay. Chỉ tin những gì thấy được, chỉ chấp nhận những gì sờ được. Đòi kiểm nghiệm tất cả, đòi tự mình chứng nghiệm tất cả, không chỉ tin vào lời nói suông. Nhưng ta phải cảm ơn ông Tôma, vì nhờ ông mà Đức Giêsu lại hiện ra một lần nữa. Vì nhờ ông mà các môn đệ khác được chứng kiến tỏ tường Chúa sống lại, được nhìn thấy những vết thương ở tay chân và cạnh sườn ngài. Và nhất là nhờ ông mà ta được nghe mối phúc cuối cùng Chúa hứa cho ta: phúc cho những ai không thấy mà tin. Việc Thánh Tôma đòi xem vết thương ở tay chân và cạnh sườn của Chúa đặt ra cho ta những tiêu chí mới cho việc truyền giáo ngày hôm nay. Người thời nay không còn tin vào những lý thuyết đẹp, những lời nói hay, những hứa hẹn xa vời thực tế. Những lý thuyết đẹp phải được kiểm nghiệm bằng những kết quả đẹp. Những lời nói hay chỉ có giá trị khi đi đôi với những việc làm tốt. Vì thế, muốn làm chứng cho Chúa, người tín hữu phải có một đời sống đạo đức gương mẫu. Đời sống đạo đức gương mẫu không phải chỉ là siêng năng đi đọc kinh, đi lễ, nhưng nhất là phải gương mẫu trong cách ăn, nết ở. Làm sao người ngoại đạo có thể mến đạo nếu những người trong đạo cũng chia rẽ bất hòa? Làm sao đạo có sức thuyết phục khi người theo đạo vẫn còn ham hố danh vọng, chức quyền, đến nỗi bán rẻ cả lương tâm của mình và tìm cách chà đạp bôi nhọ người khác? Làm sao chứng được đạo là tốt trong khi những người tin đạo vẫn còn bất công, gian tham của cải không phải của mình? Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên là giám mục giáo phận Lạng Sơn trước kia, kể lại: ngài có quen một ông trùm ở Long Châu, một họ đạo thuộc giáo phận Nam Ninh bên Trung Quốc. Họ đạo này trước kia chỉ có gia đình ông trùm theo đạo, còn những người khác thì không. sống giữa những người chưa tin Chúa. Gia đình ông trùm từ cha mẹ đến con cái, quyết tâm làm cho những người ở đây biết Chúa và tin Chúa. Kết quả là sau 20 năm, hầu như cả làng gần 500 nhân khẩu đã tin theo Chúa. Cứ mỗi dịp lễ phục sinh và Giáng sinh, đều có khoảng 20 người xin rửa tội. Ngài kể, có lần Ngài hỏi ông, nhờ bí quyết nào mà việc truyền giáo của ông có kết quả tốt đẹp như thế? Ngẫm nghĩ một lát, ông trả lời, nhờ đời sống gia đình. Bên Trung Quốc, đời sống gia đình trong thời đại mới đang gặp nhiều khủng hoảng. Vợ chồng bất hòa với nhau, con cái không vâng lời cha mẹ, có khi còn hành hung cả cha mẹ mình. Số gia đình tan vỡ ngày càng tăng. Trong khi đó, gia đình ông Trùm vẫn trên thuận dưới hòa. Vợ chồng thương yêu kính trọng nhau, con cái vâng lời cha mẹ, anh chị em thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Thấy thế, người trong làng bảo nhau, đây là đạo tốt vì có thể gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Nhờ tấm gương sống đạo của gia đình ông Trùm mà mọi người trong làng tin theo Chúa. Cha Hardin thấy một đại úy đến xin học đạo. Khi Ngài hỏi lý do thì ông trả lời như sau. Trong đại đội tôi có một binh nhì là Kitô hữu. Đêm nọ anh đi gác về, mình mẩy ướt nhẹp, nhưng trước khi đi ngủ, anh còn quỳ gối đọc kinh. Ngứa mắt, tôi đá cho anh một cú vào đầu, ngã lăn ra. Nhưng anh ngồi dậy, không nói gì và tiếp tục cầu nguyện. Sáng hôm sau, tôi thấy đôi giày mà tối qua tôi đá anh được đánh bóng láng và xếp ngay ngắn bên giường ngủ. Điều đó làm tôi sững sờ, hổ thẹn, và vì thế tôi quyết tâm học đạo. Những anh em ngoài Công giáo cũng nhìn vào đời sống của chúng ta. Nếu người Công giáo thật sự sống tốt thì không cần rao giảng mọi người cũng tin. Đời sống công bình, bác ái, khiêm nhường, nhịn nhục, đoàn kết yêu thương, có sức thuyết phục hơn tất cả mọi lời nói hay đẹp. Tác giả Đường Hy Vọng có viết, bạn là một người cha gia đình, bạn hãy làm cho vợ con được chiếu sáng và sưởi ấm. Bạn là một công chức, một thợ thuyền, bạn hãy làm cho công sở, dưỡng làm của bạn được cải hóa theo gương sáng của bạn. Bạn là một sinh viên, một ca sĩ, bạn hãy sống cuộc sống sinh viên, ca sĩ thật gương mẫu, để đồng bạn được cảm hóa theo như Thánh Phaolô đã căn dặn. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người, hầu cứu độ tất cả. Và những gì bạn làm, hoặc lời nói hay việc làm, bạn hãy làm với danh nghĩa Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
Trên thập giá cứu độ người thế được sống muôn đời, vì vũ gió ngàn mâu chứa tràn hòa thăm đổi núi can về.
Alleluia, 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 Alleluia. Chúa Giêsu sai đấng sai, nào ta chung lòng hân hân hoan. Chúa con thiên cai hòa hân, nào ta hy vọng con về.
thế gian người đã hiến dâng để nên hy tế thân mình. Xuống thế gian vì muốn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời. Cùng chết với người thì cũng sẽ sống với người, thánh giá ta cùng vang với người thì sẽ được sống với người.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Chúa Giêsu sai đất rồi, nào ta chung lòng hát hân hoan. Chúa cứu thế khải hoàn rồi, nào ta hy vọng con về.
Trên thập giá cứu độ người thế được sống muôn đời, vì vũ gió ngàn mâu cho tràn hòa thăm đổi núi can về.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Chúa Giêsu sai đất rồi, nào ta chung lòng hát hân hoan. Chúa cứu thế khải hoàn rồi, nào ta hiệp nhóc con về.
Cứu thế gian người đã hiến dâng để nên hy tế thân mình, xuống thế gian vì muốn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Chúa Giêsu sai đất rồi, nào ta chung lòng hát hân hoan. Chúa cứu thế khải hoàn rồi, nào ta hiệp nhóc con về.
Nếu chúng ta cùng chết với người thì cũng sẽ sống với người, thánh giá ta cùng vang với người thì sẽ được sống với người.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Chúa Giêsu sai đất rồi, nào ta chung lòng hát hân hoan. Chúa cứu thế khải hoàn rồi, nào ta hiệp nhau con về.
Phục sinh. Đó là bản thánh ca của Liên Bình Định do Ban Hợp Ca trình bày. Và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Theo chương trình, sau đây là phần học hỏi phụng vụ do anh Châu Nguyễn gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã biết tin buồn là Đức Thánh Cha, người cha chung của chúng ta đã về nhà Chúa. Và tối nay, trong phần học hỏi phụng vụ, chúng tôi xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng nghe một bài về tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco của Vatican News tiếng Việt được gửi đến cho quý vị.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong ánh sáng huy hoàng của mùa phục sinh, khi toàn thể hội thánh hân hoan cất tiếng tung hô Chúa đã sống lại thật, Hallelujah, chúng ta cùng quy tụ và hiệp thông qua kênh truyền thông của Vatican News tiếng Việt để tưởng niệm Đức Thánh Cha Francisco kính yêu của chúng ta, người vừa được Chúa gọi về nước Chúa.
Không chỉ thương tiếc và tưởng nhớ sự ra đi của một vị giáo hoàng, chúng ta còn tri ân và bày tỏ lòng yêu mến sâu xa dành cho cuộc đời của một người môn đệ trung tín, người đã hết lòng phục vụ Chúa và giáo hội của Chúa cho đến tận giây phút cuối đời, cũng như đã tin tưởng trọn vẹn vào quyền năng sự sống lại của Đức Kitô phục sinh.
Bầu khí tưởng niệm có thể làm chúng ta xúc động, nhưng chúng ta không hề muộn phiền hay thất vọng, bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã sống một cuộc đời quá đẹp và quá đủ đầy ý nghĩa. Cuộc đời của Ngài không khép lại trong bóng tối của sự chết, mà mở ra trong ánh sáng vĩnh hằng của đấng phục sinh.
Buổi tưởng niệm hôm nay là lời kinh tạ ơn chúng ta dâng lên Thiên Chúa về chứng tá đức tin của tình yêu, của niềm hy vọng mà hành trình cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco đã để lại. Một cuộc đời thánh thiện và khiêm nhường, đầy niềm vui và sức sống, đầy tình người và lòng thương xót, đầy giá trị tin mừng và hy vọng.
Trong buổi tưởng niệm hôm nay, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng với chúng con sống lại những cảm xúc của giây phút đầu tiên khi được nghe thông báo về cái chết của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó chúng ta sẽ ôn lại một vài điểm trong hành trình cuộc đời của Ngài như một người lữ hành hy vọng. Tiếp đến chúng ta sẽ dừng lại để hồi niệm về những nét đẹp trong cuộc đời mục tử mà Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã sống và đã tận hiến cho giáo hội. Buổi tưởng niệm sẽ kết thúc bằng việc mở ra với những ước mơ còn dang dở của Đức Thánh Cha Francisco cho giáo hội và cho thế giới của chúng ta.
Phần 1. Một cuộc đời hoàn tất. Sáng Chủ nhật Phục sinh, ngày 20 tháng 4, cả quảng trường Thánh Phêrô chật kín người. Những khách hành hương đến Roma trong năm thánh chờ đợi giây phút xuất hiện của Đức Thánh Cha để ban phép lành Ubi et Orbi cho họ và cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha xuất hiện tại ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô. Ngài chào mọi người bằng giọng nói hãy còn yếu ớt, nhưng phát âm gãy gọn và rõ ràng. Sau đó, Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người, rồi lui khuất vào phía sau khu. Sau đó, Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người, rồi lui khuất vào phía sau khung cửa. Khi mọi người tưởng rằng Đức Thánh Cha đã lui vào để nghỉ ngơi, thì Ngài lại bất ngờ xuất hiện trên chiếc xe mui trần vòng quanh quảng trường để chào khách hành hương. Những tiếng chào mừng được mọi người hô vang khắp quảng trường.
Sự xuất hiện và giọng nói của Đức Thánh Cha thắp lên trong lòng mọi người niềm hy vọng về sự phục hồi sau thời gian dài Ngài đã phải chiến đấu với bệnh tật. Có rất nhiều dấu hiệu tích cực từ khi Đức Thánh Cha xuất viện trở về. Ngài bắt đầu tiếp kiến và cảm ơn các nhân viên của bệnh viện Gemelli đã chăm sóc cho mình. Ngài đến thăm nhà tù Regina Celi vào ngày thứ năm tuần thánh. Chính Ngài là người soạn các bài suy niệm đàn thánh giá vào thứ sáu tuần thánh tại Colosseo. Sáng Chủ nhật Phục sinh, Ngài đã xuất hiện trước mặt mọi người sau thánh lễ ban trưa để ban phép lành. Không ai có thể ngờ rằng đó chính là giây phút cuối cùng mọi người còn được nhìn thấy Đức Thánh Cha.
Sáng ngày 21 tháng 4, vào lúc 7 giờ 35 phút giờ Roma, Đức Thánh Cha trút hơi thở cuối cùng tại nơi cư ngụ của mình là nhà thánh Marta trong nội thành Vatican. Cả thế giới sững sờ trước thông báo của Đức Hồng Y nhiếp chính Joseph Farren. Chúng ta cùng nghe lại những lời thông báo sau đây.
Anh chị em thân mến, với niềm đau thương vô hạn, tôi phải thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco. Vào lúc 7 giờ 35 phút sáng nay, vị giám mục Roma Francisco đã trở về nhà cha. Cả cuộc đời của Ngài đã dâng hiến để phục vụ Chúa và hội thánh của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị tin mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người bị dạt ra bên lề. Với lòng biết ơn sâu xa vì gương sáng của Ngài như một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Thánh Cha Francisco cho tình yêu và lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Vậy là Đức Thánh Cha Francisco kính yêu của chúng ta đã khép lại một triều đại giáo hoàng kéo dài hơn 12 năm. Một chặng đường được thắp sáng bởi lòng thương xót, sự khiêm nhường, tinh thần đối thoại và canh tân không mệt mỏi. Sự ra đi của Ngài để lại một niềm tiếc thương vô hạn trong lòng các tín hữu. Cùng với sự ngưỡng mộ và kính trọng đến từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt tôn giáo hay biên giới. Bởi nơi con người Francisco, thế giới đã nhận ra hình ảnh của một người cha hiền, một nhà lãnh đạo tinh thần đích thực và một chứng nhân sống động của tình yêu tin mừng.
Trong bầu khí tưởng niệm hôm nay, chúng ta cùng nghe lại chúc thư thiêng liêng như những tâm nguyện cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco kính yêu của chúng ta.
Miserando atque eligendo, thương xót và tuyển chọn. Nhân danh Chúa Ba Ngôi cực thánh. Amen.
Khi cảm nhận được hoàng hôn cuộc đời trần thế đang đến gần và với niềm hy vọng sống động vào sự sống đời đời, tôi muốn bày tỏ ý nguyện cuối cùng của tôi chỉ liên quan đến nơi chôn cất.
Trong suốt cuộc đời và trong suốt sứ vụ của tôi với tư cách là một linh mục và giám mục, tôi luôn phó thác bản thân cho mẹ của Chúa chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy, tôi xin cho thân xác tôi được an nghỉ tại đền thờ Đức Bà Cả chờ ngày phục sinh.
Tôi mong hành trình cuối cùng trên cõi trần của mình kết thúc ngay tại đền thánh Đức Maria cổ kính này, nơi tôi luôn đến để cầu nguyện và khởi đầu và kết thúc mỗi chuyến tông du, tin tưởng phó thác những ý chỉ của tôi cho Đức Mẹ vô nhiễm và tạ ơn mẹ vì sự chăm sóc dịu dàng và từ mẫu của mẹ.
Tôi yêu cầu mộ của tôi được chuẩn bị tại hầm mộ ở Giang Bên giữa nhà nguyện Paulina, nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma, Salus Popoli Romani, và nhà nguyện Sforza của Vương cung Thánh đường như được hướng dẫn chi tiết trong phụ lục đính kèm.
Mộ phải được nằm trong lòng đất, đơn giản, không có trang trí đặc biệt, chỉ có khắc chữ Franciscus.
Chi phí chuẩn bị cho việc an táng tôi sẽ được chi trả bằng số tiền từ vị ân nhân mà tôi đã định. Số tiền này đã được sắp xếp để chuyển đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Tôi đã dự liệu đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho Đức ông Rolandas Marquiscas, ủy viên đặc biệt của kinh sĩ đoàn Liberiano.
Xin Chúa ban phần thưởng xứng đáng cho những người đã quý mến tôi và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi đã dâng những đau khổ trong những ngày cuối đời lên Chúa để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Santa Marta ngày 29 tháng 6 năm 2022. Francisco.
Phần 2. Tiểu sử cuộc đời của một người lữ hành hy vọng. Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, Jorge Mario Bergoglio là con đầu lòng của một gia đình có 5 anh chị em, một gia đình di dân gốc Ý. Vì những biến loạn của thời cuộc, cả gia đình gồm ông bà và bố mẹ ngài phải rời bỏ quê hương là vùng đồi núi Passo Monferrato ở vùng Piemonte thuộc Tây Bắc nước Ý vào tháng 2 năm 1929 để làm những người di dân tại Buenos Aires, thủ đô của đất nước Argentina. Cha của ngài, ông Mario José Bergoglio, tìm được việc làm để trở thành một nhân viên đường sắt. Còn mẹ ngài là bà Regina Sivori, là một người nội trợ tận tụy và đạo đức trong việc nuôi dạy 5 người con. Gia đình Bergoglio sống với điều kiện kinh tế đơn sơ, nhưng rất giàu có trong đời sống đức tin, vì họ mang theo nơi mình những giá trị nhân bản và Kitô giáo truyền thống của những người Ý di dân. Họ lìa bỏ quê hương với đôi bàn tay trắng, nhưng luôn mang trong tim mình lòng yêu mến Chúa nồng nàn.
Thuở thiếu thời, Jorge Bergoglio đã là một cậu bé thông minh và sâu sắc, ưa thích việc đọc sách và sống đời sống đạo đức. Ở tuổi thanh niên, Bergoglio mắc bệnh viêm phổi nặng đến mức phải cắt bỏ một phần của lá phổi. Thế nhưng sự thiệt thòi thể lý ấy không làm giảm đi nhiệt huyết và những khao khát sống của một người trẻ.
Năm 1958, Jorge Bergoglio gia nhập dòng tên và khấn dòng vào ngày 12 tháng 3 năm 1960. Khởi đầu một chuyến hành trình dài trong tinh thần vâng phục và thánh hiến trọn vẹn cho Đức Kitô. Sau thời gian huấn luyện triết học và thần học, Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1969. Cha Bergoglio được biết đến như một linh mục với trí tuệ sắc sảo, sự khiêm tốn và vui tươi, sự gần gũi và lòng yêu thương người nghèo. Trong dòng tên, Ngài được trao trách nhiệm làm cha giáo tập, làm viện trưởng và sau đó là làm giám tỉnh của dòng tên ở Argentina từ năm 1973 đến năm 1979.
Đây là những ngày tháng thử thách và đầy khó khăn với một linh mục trẻ mang trên vai trọng trách của một bề trên thượng cấp. Đất nước Argentina thời ấy lâm vào cơn khủng hoảng chính trị và những đàn áp nặng nề. Cha bề trên Jorge Bergoglio bị đặt trước những chọn lựa khó khăn và đau đớn để làm sao có thể bảo vệ các anh em của mình và nâng đỡ rất nhiều tu sĩ trong giáo hội bị bắt hại. Thế nhưng những thử thách này thực ra cũng là một môi trường tôi luyện để cha Bergoglio mang nơi mình trái tim thật sự của một vị mục tử nhân lành, không bao giờ bỏ rơi đàn chiên của mình.
Năm 1992, cha Jorge Bergoglio được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Buenos Aires. Và năm 1998, Ngài chính thức trở thành Tổng giám mục của giáo phận rộng lớn này. Ngài nổi tiếng như một vị giám mục sống khó nghèo và giản dị để hiệp thông liên đới với đàn chiên đang còn sống trong cảnh nghèo đói và bất công của giáo phận mình. Ngài di chuyển bằng phương tiện công cộng, tự nấu ăn cho chính mình, thường xuyên đi thăm viếng và dâng thánh lễ ở những khu ổ chuột, trực tiếp gặp gỡ để lắng nghe những lời tâm sự và chia sẻ của dân nghèo.
Ngày 21 tháng 1 năm 2001, Đức cha Bergoglio được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng Hồng Y. Phải vào dịp đến Roma để nhận chức Hồng Y, Ngài mới có cơ hội tìm về miền Bắc Ý để thăm lại quê hương xứ sở của tổ tiên mình.
Thế rồi, chiều tối ngày 13 tháng 3 năm 2013, Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng sau 5 vòng bầu phiếu của Mật viện Hồng Y. Chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta còn nhớ hình ảnh đụm khói trắng bốc lên trên mái nhà nguyện Sistine và cái tên của người được chọn vang lên. Hồng Y Jorge Bergoglio với tông hiệu là Francisco. Đó là lần đầu tiên một vị giáo hoàng chọn cho mình cái tên Francisco, tên của một vị thánh gắn liền với sự khó nghèo, hiền hòa và tình yêu thương dành cho muôn loài thọ tạo.
Chắc hẳn chúng ta còn nhớ hình ảnh của vị mục tử xuất hiện giản dị trong màu áo trắng ở cửa sổ chính của đền thờ Thánh Phêrô vào buổi tối hôm ấy. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ giây phút thinh lặng cầu nguyện và cái cúi đầu đầy khiêm hạ của Ngài trước đoàn dân Chúa để xin mọi người cầu nguyện và chúc lành cho mình trước khi mình ban phép lành cho đoàn dân Chúa. Và như thế, Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ, vị giáo hoàng đầu tiên là tu sĩ dòng tên, để bắt đầu hành trình của một người lữ hành, mang trong mình trái tim đầy lửa yêu thương và hy vọng cho giáo hội và cho cả nhân loại.
Phần 3. Những nét đẹp trong cuộc đời mục tử.
Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới
được lời Chúa soi sáng đưa dẫn lối.
Mọi
mọi con cái tàn mắc sông bơ vơ lạc loài. Này tìm đường mái ấm trong con một cha chi ai đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con sang kính Ngài là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên. Đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Ôi Thiên Chúa.
Sống đức tin.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Đức Giáo Hoàng Francisco trở về nhà cha trên trời. Vào sáng sớm ngày 21 tháng 4, Giáo hội Công giáo bàng hoàng trước tin Đức Giáo hoàng Francisco, vị giám mục Roma thứ 266 đã từ trần lúc 7 giờ 35 sáng giờ địa phương. Tin này được công bố bởi Đức Hồng y Kevin Farrell. Với sự đau buồn sâu xa, tôi phải thông báo rằng Đức Thánh cha Francisco đã qua đời. Sáng nay lúc 7 giờ 35, Đức Giám mục Roma đã trở về nhà của Chúa Cha. Sự ra đi của Đức Francisco đánh dấu một sự kết thúc một triều đại giáo hoàng không hề bình thường. Được bầu vào năm 2013, sau khi Đức Benedicto XVI từ nhiệm, có tính cách lịch sử. Đức Giám mục George Mario Bergoglio trở thành giáo hoàng dòng tên đầu tiên, giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và là giáo hoàng đầu tiên chọn tên Francisco, báo hiệu một sứ vụ tập trung vào sự khiêm nhường, đơn sơ và chăm sóc tận tình những người bị bỏ rơi.
Trong hơn một thập kỷ, Đức Giáo hoàng Francisco đã tái định hình sự lãnh đạo của giáo hoàng trong thế kỷ 21. Người bước ra ngoài tường thành Vatican với tâm hồn mục tử, mong muốn gặp gỡ người dân nơi họ đang sống, rửa chân cho tù nhân, ôm lấy người tị nạn, bài bác sự thờ ơ trên toàn cầu, và thương nhắc nhở thế giới rằng thực tế thì cao hơn ý tưởng.
Người bên vực người nghèo không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động. Người kêu gọi giáo hội trở thành một bệnh viện dã chiến sau cuộc chiến. Các thông điệp của người như Laudato Si về môi trường và Fratelli Tutti về tình huynh đệ. Xã hội thì vang dội vượt ra ngoài vòng công giáo, kết nối thần học luân lý, sự cấp bách về mặt sinh thái và kêu gọi sự trách nhiệm về chính trị.
Giáo triều của người được định hình không bởi sự huy hoàng, nhưng bởi các cử chỉ thinh lặng cầu nguyện ở Lampedusa cho những người di dân chết đuối, người cô đơn trong cơn mưa tầm tã ở quảng trường Thánh Phêrô giữa đại dịch, người chúc lành cho một thế giới bị tổn thương và biết bao lần tiếp xúc bất ngờ với thường dân, đem lại phẩm giá cho những người bị lãng quên.
Trong lời tôn kính, Đức Hồng Y Phêrô nhắc lại rằng Đức Phanxicô đã dạy chúng ta rằng các giá trị tin mừng với sự trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, nhất là cho người nghèo nhất và ở bên lề xã hội. Có lẽ đó chính là tâm điểm di sản của Đức Phanxicô, một phúc âm được sống bằng hành động, gạt bỏ mọi hình thức, trang chứa tình thương.
Dù sức khỏe sa sút trong những năm gần đây và các lần xuất hiện ngày càng hiếm, Đức Phanxicô vẫn luôn giữ sắc sảo trí tuệ và tâm hồn mục tử cho đến cuối cùng. Người tiếp tục nói về sự hiệp hành, về tôn giáo biết lắng nghe trước khi lên tiếng, và một đức tin đồng hành với người khác thay vì phán xét từ trên cao. Nguyện xin người được yên nghỉ trong bình an và xin cho giáo hội mà người yêu thương tìm thấy một sự can đảm mới khi tưởng nhớ đến người để sống những gì người đã rao giảng.
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ hai mùa Phục sinh, cũng là ngày Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót. Thứ hai, thứ ba, lễ Thánh Caterina de Siena, đồng trinh tử đạo. Thứ tư, thứ năm, lễ thường mùa Phục sinh. Thứ sáu, lễ Thánh Anastasio giám mục. Thứ bảy, lễ kính Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ. Và Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ ba mùa Phục sinh.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng tư: cầu nguyện cho việc sử dụng những công nghệ mới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc sử dụng những công nghệ mới không thay thế những quan hệ giữa con người, nhưng tôn trọng phẩm giá và giúp họ vượt qua những khủng hoảng của thời đại chúng ta.
Lời hay ý đẹp. Chúng ta phải làm cho hỏa ngục trống trơ, trống vắng qua lời kinh tiếng cầu của chúng ta.
Phong trào canh tân đặc sủng, hành hương năm thánh. Kính mời quý cha linh hướng, quý thầy phó tế, quý cộng đồng dân Chúa, quý hội viên phong trào canh tân đặc sủng giáo phận Oren tham dự ngày hành hương năm thánh, thánh lễ dưới sự chủ tế của cha linh hướng Paul Vũ Hoàng. Thời gian 9:45 sáng tới 1:30 trưa thứ bảy mùng 3 tháng 5 năm 2025 tại Vương cung Thánh đường Mission San John Capistrano. Địa chỉ 31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano, California 92675. Di chuyển tự túc đến địa chỉ nhà thờ. Thánh lễ đúng 10 giờ sáng ở trong nhà thờ sau thánh lễ nhận ơn toàn xá.
Ăn trưa tự túc, dạo phố cổ, thăm viếng Vương cung Thánh đường cổ San Juan Capistrano. Quý vị cũng có thể đi tham quan và chụp hình các tháp chuông, những di tích cổ của nhà thờ. Vào cổng 14 đồng cho mỗi người. Khám phá các khu đất lịch sử, khu vườn và bảo tàng, bao gồm nhà nguyện Serra và nhà thờ đá lớn, các địa điểm du lịch chung quanh. Kính mời Ban điều hành liên nhóm canh tân đặc sủng giáo phận Orange.
Cộng đoàn Thánh Linh Tĩnh Tâm kính mời cộng đoàn dân Chúa đến tham dự buổi tĩnh tâm vào thứ sáu ngày 2 tháng 5 năm 2025 do Linh Mục Giuse Trần Ngọc Trung thuyết giảng với chủ đề Sức mạnh của Kinh Mân Côi. Chương trình bắt đầu 5:30 chiều chầu thánh thể, 6:00 chiều thánh lễ, 6:45 chiều thức ăn, 7:00 chiều thuyết giảng, 7:30 chiều lần chuỗi Mân Côi. Trân trọng kính mời.
Bước vững tin vào
tiếp theo là phần tin giáo hội. Tin từ Vatican, Đức Phanxicô về nhà cha. Đức Hồng y nhiếp chính Kevin Joseph Farrell thông báo về tin tức Về tin Đức Thánh Cha Francisco qua đời, nguyên văn như sau: Anh chị em thân mến, với nỗi đau sâu sắc, tôi phải thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco. Lúc 7 giờ 35 sáng ngày 21 tháng 4, giám mục Roma Francisco đã trở về nhà cha. Cả cuộc đời Ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và hội thánh của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị tin mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Với lòng biết ơn sâu xa vì gương sáng của Ngài như một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Thánh Cha Francisco cho tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi. Quan tài Đức Thánh Cha Francisco được đặt tại đền thờ Thánh Phêrô từ lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 23 tháng 4 năm 2025 để tín hữu và khách hành hương kính viếng. Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco được Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ tế, cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025. Sau đó, theo di chúc, Đức Francisco được an táng tại đền thờ Đức Bà Cả.
Những hoạt động cuối cùng của Đức Francisco. Vào những ngày giờ cuối cùng, trước khi tạ thế, Đức Thánh Cha Francisco đã sống sứ vụ mục tử một cách mãnh liệt. Từ việc thăm các nơi thánh, soạn đảng thánh giá, soạn sứ điệp phục sinh, thăm tín hữu đoàn chiên và thăm các tù nhân tại nhà tù. Và lúc 13 giờ ngày 10 tháng 4, trước sự kinh ngạc nhiên của các tín hữu và khách tham quan trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Francisco đến đền thờ Thánh Phêrô. Ngài đặc biệt dừng lại và cầu nguyện trong thinh lặng. Khoảng 10 phút trước mộ của Thánh Pio thứ 10, giáo hoàng mà Ngài rất quý mến. Sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025, để tín hữu và khách hành hương kính viếng thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco được Đức Giáo hoàng Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ tế, cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 4. Những hoạt động của Đức Francisco. Và những ngày giờ cuối cùng trước khi tạ thế, Đức Thánh Cha Francisco đã sống sứ vụ mục tử một cách mãnh liệt. Từ việc thăm các nơi thánh, soạn đảng thánh giá, soạn sứ điệp phục sinh, thăm tín hữu đoàn chiên và thăm các tù nhân tại nhà tù. Vào lúc 13 giờ ngày 10 tháng 4, trước sự ngạc nhiên của các tín hữu và khách tham quan trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Francisco đến đền thờ Thánh Phêrô. Ngài đặc biệt dừng lại và cầu nguyện trong thinh lặng khoảng 10 phút trước mộ của Thánh Pio thứ 10, giáo hoàng mà Ngài rất quý mến. Sau đó, Đức Francisco đã viếng di tích kỷ niệm Đức Giáo hoàng Biển Đức 15, vị giáo hoàng trong Thế chiến thứ nhất, rồi thăm mộ vừa được tu sửa của Đức Giáo hoàng Phaolô III và Urbano thứ 8.
Đức Francisco xuất hiện trước mọi người với khăn giữ ấm trên mình và mũi có ống cung cấp oxy, và mặc dù không một lời nói, chỉ đưa tay vẫy chào và mỉm cười, nhưng các tín hữu hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô lúc đó rất xúc động vì thấy tấm lòng của Đức Francisco mong muốn gần gũi và chào thăm mọi tín hữu. Ngày 15 tháng 4 năm 2025, phòng báo chí tòa thánh cho biết sức khỏe của Đức Thánh Cha đang tiến triển và thông báo rằng Đức Thánh Cha đã viết các bài suy niệm cho đàn thánh giá truyền thông tại đấu trường Colosseo ở Roma vào tối thứ Sáu tuần thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2025. Sáng ngày 16 tháng 4, Đức Francisco đã tiếp và cảm ơn tất cả ban lãnh đạo và nhân viên Đại học Đa khoa Gemelli, Đại học Công giáo, cũng như ban giám đốc Sở Y tế Vatican đến viếng thăm Ngài. Và nhân dịp này, Đức Francisco nồng nhiệt cảm ơn tất cả vì đã chăm sóc, chữa trị cho Ngài. Buổi tiếp kiến diễn ra trong 20 phút ở hậu trường Đại Thính đường Phaolô VI.
Chiều thứ năm tuần thánh ngày 17 tháng 4, Đức Francisco đã đến thăm nhà tù Regina Colli, nữ vương thiên đàng, và gặp gỡ khoảng 70 tù nhân tại đây. Đức Francisco đã thăm hỏi tù nhân và nhân viên phục vụ tại nhà tù khoảng 30 phút, ban phép lành cho mọi người. Dù vẫn đang hồi phục sau 38 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa Gemelli, Ngài vẫn muốn thăm các tù nhân, một việc mà Ngài đã thực hiện suốt 12 năm triều giáo hoàng và cả trước đó tại Buenos Aires. Trong ngày đại lễ phục sinh, lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 4, dù sức khỏe vẫn còn yếu, Đức Francisco đã xuất hiện trên ban công chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để ban phép lành toàn xá Ubi e Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Đức Francisco đã lên tiếng chào: "Anh chị em thân mến, chúc mừng phục sinh." Sau đó Đức Francisco nhờ Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ, đọc sứ điệp phục sinh 20-25. Mọi người đã lãnh nhận phép lành khi kết thúc.
Liền sau đó, hàng chục ngàn khách hành hương ở quảng trường Thánh Phêrô xuất hiện trên 4 màn hình hàng chữ thông báo Đức Francisco sẽ ra quảng trường chào thăm các tín hữu. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng.
Linh mục thư ký của Đức Francisco và một y tá riêng đã tháp tùng Đức Francisco trên xe đưa Đức Francisco đến những khu vực xa lễ đài, nơi có những người không thể thấy được Ngài trên ban công đền thờ. Cử chỉ này cho thấy Đức Francisco không muốn quên một ai, việc mà Ngài đã thi hành trong suốt triều đại giáo hoàng. Mặc dù đã rất yêu thương với tất cả tấm lòng yêu mến giáo hội và đoàn chiên, Đức Francisco đã dùng hết sức lực còn lại để đến với mọi người. Tòa thánh thông báo rằng quan tài Đức Francisco được đặt tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để toàn thể tín hữu tôn kính vào sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025. Do Đức Francisco qua đời, lễ tuyên hiển thánh cho chân phước Carlo Acutis tạm thời được hoãn đến Chủ nhật hôm nay, 27 tháng 4, trong lễ kính lòng Chúa thương xót.
Tiếp theo cũng tin từ Vatican. Thi hài Đức Thánh Cha Francisco đã được rước vào đền thờ Thánh Phêrô. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2025, thi hài Đức Thánh Cha Francisco được đặt trong quan tài mở, đã được rước vào đền thờ Thánh Phêrô. Từ trưa ngày này cho đến 7 giờ tối thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025, các tín hữu có thể đến kính viếng và cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng. Tin từ Vatican do Hồng Thủy biên soạn. Nghi thức di quan bắt đầu lúc 9 giờ tại nhà nguyện của nhà Thánh Mata, nơi cư trú của Đức Thánh Cha trong 12 năm giáo hoàng. Khi ca đoàn hát lời tuyên bố của Chúa Giêsu: "Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết." Vào đầu nghi lễ, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Hồng Y nhiếp chính của giáo hội sau khi Đức Thánh Cha qua đời, chủ sự nghi lễ, nói với các Hồng Y, giám mục và một số linh mục, tu sĩ và giáo dân hiện diện: "Với niềm tiếc thương sâu sắc, giờ đây chúng ta tiễn đưa thi hài Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta vào đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican, nơi Ngài đã nhiều lần thi hành sứ vụ của giám mục giáo phận Roma và sứ vụ của vị mục tử của giáo hội Hoàn Vũ."
Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Người đã tuôn đổ trên đoàn dân Kitô giáo qua tôi tớ của Người là Đức Giáo Hoàng Francisco, và cầu xin Chúa nhờ lòng thương xót và nhân hậu của Người ban cho Đức Cố Giáo Hoàng nơi an nghỉ vĩnh hằng trong nước trời, và ban ơn an ủi nhờ niềm hy vọng thiên quốc cho gia quyến của Ngài, cho giáo hội tại Roma cũng như toàn thể tín hữu trên khắp thế giới. Đoàn rước bắt đầu từ nhà nguyện nhà Thánh Mata, tiến qua quảng trường các vị tử đạo tiên khởi của Roma, sau đó đi ra khỏi cửa chuông và tiến ra quảng trường Thánh Phêrô.
Đây cũng là hành trình của Đức Thánh Cha vào Chủ nhật Phục sinh. Khi Ngài từ trên chiếc xe Papamobile tiến ra quảng trường để chào đông đảo các tín hữu, khi quan tài mang thi hài của Đức Thánh Cha đến quảng trường, các tín hữu đã vỗ tay chào vị cha chung đặc biệt. Khi quan tài bắt đầu tiến vào đền thờ, những chàng vỗ tay lớn hơn và dài hơn, như cũng chào Ngài trở lại nhà của Ngài, vào nơi Ngài đã thi hành thừa tác vụ lãnh đạo giáo hội mà Chúa trao phó. Thi hài Đức Thánh Cha được đồng hành bởi lời kinh cầu các thánh. Xin các thánh và các thiên thần chuyển cầu cho Ngài trước tòa Chúa và dẫn đưa Ngài trên hành trình về thiên quốc.
Sau khi lắng nghe đoạn tin mừng Thánh Gioan, trong đó nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Cộng đoàn cùng dâng lời nguyện chung, nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, cho giáo hội, cho các dân tộc trên thế giới và cho cộng đoàn đang hiện diện trong cầu nguyện. Nghi thức di quan kết thúc với lời kinh lạy nữ vương, phó thác Đức Cố Hồng Y Francisco, Giáo Hoàng Francisco, cho Đức Maria, người mẹ mà Ngài hết lòng yêu mến và tin tưởng. Xin mẹ chuyển cầu và đưa Ngài đến với Chúa Giêsu, con của mẹ.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi, tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi, trọn niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chở che dắt dìu.
Và chúc tụng Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Kính mời anh Châu Nguyễn dâng lời nguyện kết thúc buổi phát thanh hôm nay.
Lạy Chúa, Chúa Giêsu phục sinh là bảo đảm cho chiến thắng sự thiện trên sự ác. Chúa Giêsu phục sinh luôn hiện diện bên cạnh của chúng con. Chúa Giêsu phục sinh là nguồn gốc và nền tảng của vui mừng và bình an. Chúng con vui mừng và cùng Chúa Giêsu dâng lễ tạ ơn lên Thiên Chúa là Cha của chúng con, là Đấng toàn năng. Amen.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Sống Đức Tin của Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange, phát thanh trên làn sóng 1480 AM của Đài Radio Bosa và mỗi thứ năm hàng tuần. Chương trình hôm nay được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.